Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, 22 tháng 10 năm 2014, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Washington hoan nghênh việc Bắc Triều Tiên thả tự do cho một công dân Mỹ nhưng yêu cầu phóng thích hai công dân khác vẫn đang bị giam giữ.
Thông
tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường thuật chi tiết từ Washington, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới mới nhất.
Chưa có thỏa thuận để lực lượng người Quốc ở Iraq tham chiến tại Kobani. Hội chữ thập đỏ nói có thể khống chế Ebola trong vòng từ 4 tới 6 tháng. Ấn Độ đưa hệ thống truy tầm Ebola vào hoạt động.
Tình hình chiến sự ở Kobani ở biên giới Syria và cuộc đàm phán đòi dân chủ Hồng Kông là những tin quốc tế quan trọng khác. Trong phần tin về Việt Nam, chính phủ Hoa Kỳ hoan nghênh việc thả tự do cho blogger điếu cày ngày hôm qua. Mời quý thính giả chờ nghe. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói rằng mặc dù tình hình ở thị trấn Kobani ở biên giới Syria vẫn căng thẳng, các lực lượng người Kurd đang chiến đấu chống phe chủ chiến nhà nước Hồi giáo vẫn kiểm soát phần lớn thành phố này. Thông tín viên Victor Beatty của đài VOA tường trình rằng các cuộc không kích do lực lượng liên minh thực hiện cũng giúp cho các lực lượng người Kurd cố thủ khu vực đập Mosul ở Iraq và các lực lượng của Iraq cũng đang ra sức đẩy lui các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ra khỏi tỉnh Anbar. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày chi tiết.
Bộ Tư lệnh miền Trung của quân đội Hoa Kỳ nói rằng 7 cuộc oanh kích được thực hiện hôm thứ Hai và thứ Ba, với 4 cuộc trong số đó nhắm vào các vị trí chiến đấu của phe nhà nước Hồi giáo, một tòa nhà và một đơn vị của nhà nước Hồi giáo ở gần Kobani, miền Bắc Syria. 3 cuộc oanh kích ở Iraq phá hủy một địa điểm của nhà nước Hồi giáo ở phía nam cơ sở lọc dầu Baiji, một vị trí chiến đấu của nhà nước Hồi giáo nằm về phía nam đập nước Mosul, và ngăn chặn một cuộc tiến công của nhà nước Hồi giáo ở phía bắc Baluja. Người phát ngôn ngũ giác đài, chuẩn đô đốc John Kirby, thừa nhận rằng tình hình ở Kobani vẫn căng thẳng trong lúc các lực lượng của người Kurd tiếp tục chống lại các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo.
Kurdish forces in the city are in control of the majority of the city.
Các lực lượng người Kurd ở Kobani đang kiểm soát phần lớn thành phố. Tôi không muốn đưa ra một con số chính xác, nhưng chúng tôi tin rằng các lực lượng này đang nắm quyền kiểm soát phần lớn Kobani. Tuy nhiên, các lực lượng nhà nước Hồi giáo vẫn tiếp tục đe dọa ở đó. Như quý vị có thể thấy, chúng tôi đã thực hiện thêm các cuộc không kích đêm hôm qua. Chúng tôi tiếp tục đánh vào các mục tiêu bên trong và xung quanh thành phố để yểm trợ cho các lực lượng người Kurd trong lúc họ tiếp tục chiến đấu chống nhà nước Hồi giáo. Do đó, tình hình ở Kobani vẫn còn nhiều thứ lẫn lộn và giao tranh vẫn tiếp tục.
Ông Kirby lặp lại cảnh báo rằng Kobani có thể lọt vào tay nhà nước Hồi giáo. Ông nói phe chủ chiến này vẫn duy trì các lực lượng đủ mạnh ở bên trong thành phố. Nhưng ông nói thêm rằng họ đã không tiến thêm được một bước nào trong mấy ngày nay. Ông Kirby nói các chiến binh người Kurd được yểm trợ bởi các cuộc không kích của liên minh đã làm cho đà tiến của nhà nước Hồi giáo bị chậm lại. Ông nói phe nhà nước Hồi giáo rất muốn chiếm Kobani vì đó là một địa điểm chiến lược quan trọng đối với họ.
And they are flowing resources and therefore presenting targets that it would be foolish for us not.
Phe nhà nước Hồi giáo đã tập trung nhiều nguồn lực vào Kobani và đã hình thành nhiều mục tiêu mà nếu chúng tôi không phá hủy những mục tiêu đó với những điều kiện chúng tôi đang có thì thật là ngớ ngẩn. Bởi vì mục tiêu chung của chúng tôi ở đó là làm suy yếu và đập tan khả năng của nhà nước Hồi giáo. Do đó, mỗi lần chúng tôi đánh trúng các mục tiêu hoặc hạ sát một số phần tử chủ chiến hoặc đẩy lui bọn chúng ra khỏi các địa điểm hỏa lực hoặc bắn hạ được một chiếc xe của bọn chúng là chúng tôi đang góp phần làm suy yếu khả năng của bọn chúng. Các phần tử chủ chiến này không có các đơn vị binh sĩ và xe quân sự có tổ chức và huấn luyện để tiếp tục tấn công. Khả năng tồn tại của bọn chúng rất hạn chế.
Người phát ngôn ngũ giác đài nói rằng các chuyên gia đang phân tích một đoạn băng video được đăng trên Internet để xác định liệu một trong 28 đợt tiếp vận gồm vũ khí, đạn dược và thuốc men được máy bay vận tải thả dù xuống hồi sáng sớm thứ Hai cho các lực lượng người Kurd có rơi vào tay các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo hay không. Trong khi đó, tại Iraq, nơi được xem là mặt trận chính của chiến dịch oanh kích mang tên là Inherent Resolve của Liên minh, các cuộc không kích được tiếp tục thực hiện để yểm trợ cho các lực lượng người Kurd đang kiểm soát khu vực đập nước chiến lược Mosul ở phía bắc của thủ đô Baghdad và yểm trợ cho các lực lượng Iraq đang tìm cách ngăn chặn đà tiến của nhà nước Hồi giáo tại tỉnh Anbar ở miền Tây. Ông Kirby khẳng định rằng Hoa Kỳ và các đồng minh không bỏ rơi Anbar.
There have been real challenges in terms of what we can do there, largely because of the weather.
Có những thách thức thực sự đối với những gì chúng tôi có thể làm ở đó, phần lớn là do thời tiết, nhưng một phần là có những cách phòng thủ mà nhà nước Hồi giáo đã lập ra. Công việc đã bắt đầu có tiến triển và tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ tiếp tục có được đà tiến ở bên trong Iraq.
Ông Kirby nói các lực lượng an ninh Iraq đã thể hiện một hình ảnh lẫn lộn giữa có khả năng và không có khả năng. Ông nói đó là một quân đội không được cung cấp nguồn lực, không được huấn luyện và duy trì một cách thỏa đáng trong suốt 3 năm qua. Người phát ngôn Ngũ Giác Đài nói rằng 12 toán chuyên viên của quân đội Hoa Kỳ đang cố vấn cho các lực lượng an ninh Iraq, 7 toán ở khu vực Baghdad và 5 toán ở Erbil thuộc miền Bắc, và sẽ có thêm các toán chuyên viên sắp được phái sang Iraq. Ông Kirby nói 1/3 lực lượng Iraq đang hành quân tại tỉnh Anbar và sẽ có thêm các lực lượng được phái đến để phòng thủ ở Baiji, nằm về phía bắc thủ đô Baghdad. Hãng thông tấn Reuters trích lời các giới chức Hoa Kỳ hôm thứ Ba nói rằng bất cứ yêu cầu nào của Iraq cần có thêm cố vấn quân sự Mỹ sẽ được xem xét. Reuters tường trình rằng vấn đề này được bàn thảo trong các cuộc họp tuần trước tại Baghdad giữa các giới chức Iraq và phó cố vấn an ninh của Tòa Bạch Ốc Tony Blinken và các giới chức Hoa Kỳ khác. Hiện có khoảng 1.400 quân nhân và nhân viên an ninh ngoại giao Mỹ ở Iraq, nhưng không có những yêu cầu cụ thể cần có thêm cố vấn được đưa ra. Trong khi đó, người phát ngôn Ngũ Giác Đài Kirby nói rằng chiến dịch Inherent Resolve bắt đầu từ ngày 8 tháng 8 tới nay đã tiêu tốn của Hoa Kỳ 424 triệu đô la.
Một phát ngôn nhân của lực lượng người Kurd ở Syria chiến đấu chống lại các phần tử nổi dậy nhà nước Hồi giáo trong thị trấn Kobani cho hay chưa có thỏa thuận nào về việc cho lực lượng Peshmerga của người Kurd ở Iraq tham chiến. Ông Aris Nasan nói với đài VOA rằng các lãnh đạo người Kurd đang họp tại khu vực Kurdistan của Iraq, thế nhưng bất kỳ lực lượng nào tới Kobani phải phối hợp với các giới chức địa phương tại đây. Ông Nasan nhấn mạnh, khi có sự đồng ý cho lực lượng Peshmerga hỗ trợ, họ sẽ được hoan nghênh tới Kobani. Mấy ngày trước, Thổ Nhĩ Kỳ loan báo là sẽ cho các tay súng Peshmerga từ Iraq băng vào Kobani, nơi đã trở thành một trong những trọng điểm của các nỗ lực quốc tế giúp ngăn chặn nhóm nhà nước Hồi giáo. Người ta lại nhìn thấy khói đen bốc lên từ Kobani ngày hôm nay từ các cuộc đụng độ mới nhất trong xung đột kéo dài nhiều tuần qua giữa người Kurd và các thành phần chủ chiến. Ông Nasan cho biết các cuộc không kích do Hoa Kỳ dẫn đầu rất hữu ích và rằng các tay súng người Kurd có thể ngăn đà tiến của phe chủ chiến trong tuần này nhằm đánh chiếm trung tâm Kobani. Người đứng đầu Hội Chữ Thập Đỏ loan báo là dịch Ebola bùng phát giết chết hơn 4.500 người ở Tây Phi có thể được khống chế trong vòng từ 4 tới 6 tháng nếu tuân thủ đúng các bước. Phát biểu với báo giới ở Trung Quốc hôm nay, ông Ethraji Ashi nhấn mạnh, khoảng thời gian vừa kể là khả dĩ nếu thực hiện tốt công tác cách ly và điều trị cho người đã xác định bị nhiễm Ebola và tiến hành chôn cất đúng cách những nạn nhân thiệt mạng vì virus này. Phát biểu được đưa ra trong lúc Tổ chức Y tế Thế giới triệu tập cuộc họp của Ủy ban Khẩn cấp về Ebola của WHO để thảo luận các diễn tiến mới nhất của dịch và xem có cần điều chỉnh các khuyến cáo hay không. Cuộc họp dự kiến kéo dài từ 1 tới 2 ngày, sau đó WHO sẽ tổ chức buổi trình bày kết quả. Cơ quan Y tế của Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua cho hay là vaccine ngừa Ebola có thể được đưa ra sử dụng đầu năm tới. Trợ lý giám đốc WHO, bác sĩ Mary Paul Kilney cho hay là các cuộc thử nghiệm lâm sàng vaccine Ebola đang được tiến hành hoặc lên kế hoạch ở châu Âu, Mỹ và châu Phi. Theo lời bà, nếu vaccine này an toàn thì có thể mở cuộc thử nghiệm ở Tây Phi vào tháng Giêng với hàng chục ngàn liều. Bà không cho biết là liệu vaccine này có hiện diện rộng rãi trên thị trường hay không. Liberia, Guinea và Sierra Leone là ba nước bị dịch Ebola ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 9.100 ca. Các giới chức an ninh nội địa Hoa Kỳ yêu cầu tất cả hành khách từ ba nước này muốn tới Mỹ phải đi qua một trong năm cửa khẩu đã tăng cường rà soát Ebola. Các sân bay đó ở Atlanta, Chicago, New York, Washington và Newark thuộc New Jersey. 94% hành khách tới Mỹ từ ba nước Tây Phi vừa kể thường đi qua các phi trường này. Một thông tin khác cũng liên quan tới Ebola. Ấn Độ loan báo vừa đưa vào hoạt động một hệ thống theo dõi và truy tầm Ebola tương tự như ở Nigeria để phát hiện các ca lây nhiễm Ebola trong nước, giữa lúc New Delhi đang nỗ lực ngăn virus tràn vào quốc gia của mình. Nigeria vừa được WHO công bố sạch dịch Ebola. Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Harsh Vardhan ngày hôm qua cho hay là các máy rà thân nhiệt đang được sử dụng tại các quầy giải quyết di trú ở 15 phi trường quốc tế để theo dõi các hành khách đã đi qua các nước bị Ebola hoành hành. Các máy này giữ vai trò trọng tâm trong việc giúp Nigeria phát hiện các ca nhiễm bệnh. Một cuộc diễn tập cũng được tiến hành tại sân bay quốc tế New Delhi để trắc nghiệm tính hiệu năng của các phương pháp phát hiện Ebola. Trong những ngày tới, Ấn sẽ mua thêm nhiều máy rà soát Ebola để trang bị cho các phi trường và hải cảng khác nữa. Các máy này giúp nhận dạng thân nhiệt cao, một trong những triệu chứng chính của Ebola. Căn bệnh này đã lây nhiễm cho hơn 9.200 người và cướp đi sinh mạng của hơn 4.500 người trong năm nay. Ấn Độ chưa có báo cáo ca Ebola nào, nhưng với hơn 45.000 người Ấn sinh sống ở Tây Phi, nơi đang bị Ebola hoành hành, thì các mối lo ngại về dịch Ebola lan tràn sang Ấn Độ vẫn còn rất cao.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại số 213-493-0225. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và cập nhật thông tin khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Và bây giờ Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Chính phủ Hoa Kỳ hoan nghênh việc Hà Nội trả tự do cho blogger Điếu Cày, tức nhà báo Nguyễn Văn Hải, người sáng lập câu lạc bộ Nhà báo Tự do, người tù lương tâm Việt Nam được thế giới biết tiếng và cũng là người được Tổng thống Obama nêu đích danh trong Ngày Tự do Báo chí năm 2012, khi nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi thế giới chớ nên quên những nhà báo đang bị giam cầm. Tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Mary Harf nói: "Chúng tôi hoan nghênh quyết định của giới hữu trách Việt Nam trả tự do cho tù nhân lương tâm này. Ông đã quyết định lên đường sang Hoa Kỳ sau khi được phóng thích khỏi nhà tù và sẽ tới Hoa Kỳ vào ngày thứ Ba 21 tháng 10. Chính ông đã quyết định sang Hoa Kỳ. Chúng tôi, trước sau như một, vẫn kêu gọi phải trả tự do cho ông và cho tất cả các tù nhân chính trị khác tại Việt Nam." Trả lời câu hỏi liệu trong những ngày tới có thêm người tù nào được phóng thích hay không, bà Mary Harf nói bà hy vọng rằng điều này sẽ xảy ra. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ không trực tiếp trả lời câu hỏi liệu blogger Điếu Cày có bị cưỡng ép phải rời Việt Nam ngay sau khi ông ra khỏi nhà tù hay không, mà chỉ nói rằng bà sẽ tham khảo lại với các giới chức Việt Nam về vấn đề này. Tuy nhiên, bà Harf xác định rằng chính blogger Điếu Cày đã quyết định đi Mỹ. Các hãng thông tấn quốc tế sáng nay đăng tin Điếu Cày đã tới phi trường Los Angeles đêm hôm qua và đã được những người ủng hộ nồng nhiệt chào đón. Pháp Tân Xã hôm nay dẫn lời ông nói với hàng chục người đến đón ông tại phi trường rằng đây là sự chiến thắng của các giá trị dân chủ. Đây là thông điệp hữu hiệu nhất mà chúng ta có thể đánh đi tới các tù nhân chính trị vẫn còn bị giam cầm trong các nhà tù cộng sản. Thông điệp đó là họ không đơn độc. Tuy nhiên, blogger Điếu Cày đã khẳng định quyết định đi Mỹ không phải do ông làm, mà là quyết định của chính phủ Hoa Kỳ. Theo Pháp Tân Xã, blogger Điếu Cày nói: "Chính phủ Mỹ muốn tôi trở thành một công dân Mỹ, nhưng tôi không hiểu tại sao chính phủ Việt Nam muốn trục xuất tôi. Tôi đến đây và sẽ đấu tranh để trở về Việt Nam." Trong bản tin buổi tối thứ Ba, hãng tin Reuters nhắc lại vụ nhà báo bất khuất này đã từng tuyệt thực suốt 5 tuần trong nhà tù. cuộc tuyệt thực mới nhất chấm dứt vào cuối tháng 7, sau khi các công tố viên đồng ý xem xét những khiếu nại của ông rằng ông đã bị ngược đãi trong tù. Đây là cuộc tuyệt thực thứ nhì của ông từ khi bị bỏ tù vì bị quy tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Trước khi ông được trả tự do, gia đình ông đã bày tỏ lo ngại về tình trạng sức khỏe suy yếu của ông và nói rằng trong lần thăm nuôi gần đây nhất, tình trạng của ông tệ đến mức khó có thể nhận ra ông. Blogger Điếu Cày là tù nhân lương tâm Việt Nam nổi tiếng là bất khuất và là một trong những nhà đấu tranh nổi bật nhất cho quyền tự do báo chí và đi đầu trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Phản ứng trước tin blogger Điếu Cày được trả tự do, Hội Ân xá Quốc tế hôm nay nói phóng thích ông là một bước tích cực, nhưng Hà Nội giờ đây phải trả tự do cho hàng chục nhà hoạt động ôn hòa khác vẫn đang bị cầm tù. Giám đốc đặc trách nghiên cứu về Đông Nam Á của Hội Ân xá Quốc tế, ông Rupert Abbott nói, chúng tôi lấy làm vui mừng là Điếu Cày, một tiếng nói can trường cho nhân quyền tại Việt Nam đã được phóng thích. Nhưng lẽ ra, ông không nên bị tống giam ngay từ đầu. Ông là một tù nhân lương tâm, và tội duy nhất của ông là thể hiện một cách ôn hòa các quan điểm của mình, những ý kiến mà nhà cầm quyền Việt Nam không muốn được công bố. Hội Ân xá Quốc tế nói tin Điếu Cày được trả tự do là một tin vui, xét tình trạng sức khỏe không mấy khả quan của ông. Tuy nhiên, Hội Ân xá hy vọng rằng ông sẽ có cơ hội được trở về nước nếu đó là ước muốn của ông. Mới đây, Hà Nội cũng đã trả tự do cho một người tù lương tâm khác là tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Tom Malinowski đã đi thăm Hà Nội từ ngày hôm nay 22 tháng 10 tới ngày 26 tháng 10, chưa đầy một ngày sau khi blogger Điếu Cày đặt chân tới Hoa Kỳ. Tại Việt Nam, ông Malinowski sẽ thảo luận với các quan chức nước này về và các đại diện của các xã hội dân sự. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết là trong thời gian ở Việt Nam, ông Malinowski sẽ thảo luận về tầm quan trọng của việc tiếp tục có những tiến bộ có thể chứng minh được về vấn đề nhân quyền, trước khi hai bên có thể tăng cường thêm nữa mối quan hệ song phương, kể cả về mặt hỗ trợ an ninh và hợp tác kinh tế. Tại cuộc đối thoại vẫn đang tiếp diễn giữa Hà Nội và Washington trong khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động sẽ khuyến khích Việt Nam phê chuẩn Công ước Quốc tế chống tra tấn và Công ước Quốc tế về quyền của người khuyết tật trong thời gian sớm nhất có thể, đồng thời yêu cầu Việt Nam thực thi đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế của mình về nhân quyền, kể cả Công ước Liên Hiệp Quốc về quyền dân sự và chính trị. Trong khi đó, báo chí Việt Nam loan tin Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và đại diện thương mại Mỹ Michael Froman hiện đang có mặt tại Việt Nam đã đồng ý tiến hành các cuộc thương thuyết về Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, tức TPP, vào ngày hôm qua, thứ Ba 21 tháng 10, trong một cuộc gặp gỡ ở Hà Nội. Tờ báo dẫn lời, ông Vũ Văn Ninh nói với ông Michael Froman rằng Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn trong tiến trình thương thuyết TPP, nhưng Hà Nội quyết tâm đạt thành công trong cuộc thương thuyết với phía Mỹ. Ông Vũ Văn Ninh kêu gọi Hoa Kỳ hãy xét tới các quyền lợi của Việt Nam trong những lĩnh vực xuất khẩu thiết yếu của nước này như hàng may mặc và giày dép. Phó Thủ tướng Việt Nam cam kết là Hà Nội sẽ dồn mọi nỗ lực để tham gia Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và sẽ làm việc với phía Hoa Kỳ để giải quyết các chướng ngại đối với tiến trình thương thuyết. Đại diện thương mại Mỹ trấn an ông Vũ Văn Ninh rằng Hoa Kỳ cũng quyết tâm không kém để kết thúc thành công thương thuyết TPP với Việt Nam. Tháng trước, Phó Thủ tướng Ninh cũng đã gặp ông Michael Froman tại Washington để thảo luận về các vấn đề mà hai nước quan tâm chung.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Cuộc thảo luận 2 giờ đồng hồ tối thứ Ba giữa các giới chức chính phủ Hồng Kông với những người tranh đấu cho dân chủ đã kết thúc mà không đạt được tiến bộ nào. Nhiều sinh viên học sinh tiếp tục ở lại trên các đường phố và đang xem xét tới việc có nên tiếp tục cuộc đàm phán hay không. Mời quý thính giả chờ nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Richard Green của đài VOA.
Cuộc thảo luận được truyền hình trực tiếp là một diễn đàn để những người tổ chức cuộc biểu tình phản kháng trình bày lý do tại sao họ thực hiện cuộc xuống đường kéo dài hơn 3 tuần này để đòi Bắc Kinh để cho Hồng Kông có thêm quyền tự trị chính trị. Bà Carrie Lam, trưởng ty chính phủ Hồng Kông, là người đại diện cho chính quyền tại cuộc đàm phán. Bà nói rằng những đòi hỏi của sinh viên là không khả thi về mặt pháp lý.
As far as their position is concerned, I'm afraid that we can only agree to disagree.
Về lập trường của các lãnh tụ sinh viên, tôi e rằng chúng tôi chỉ có thể đồng ý với nhau là chúng tôi không đồng ý, bởi vì lập trường kiên quyết của chúng tôi là việc chọn lựa một vị trưởng quan hành chánh thông qua phổ thông đầu phiếu vào năm 2017 phải được thực hiện theo khuôn khổ pháp lý đã được ấn định bởi Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc ngày 31 tháng 8. Nếu các sinh viên không thể chấp nhận lập trường này, thì tôi e rằng chúng tôi sẽ tiếp tục có những quan điểm khác nhau.
Trong phát biểu mở đầu cuộc đàm phán, bà Carrie Lam, nhân vật đứng hàng thứ nhì trong chính phủ Hồng Kông, đã yêu cầu các sinh viên chấm dứt cuộc phản kháng kéo dài hơn 3 tuần này. Bà nói rằng đó là một hành động gây chia rẽ và là một chướng ngại cho cuộc đối thoại. Trong khi đó, các sinh viên cho biết nếu đòi hỏi cải cách chính trị của họ không được thỏa mãn, thì nhiều cuộc biểu tình phản kháng quy mô lớn sẽ tiếp diễn. Anh Alex Chow, Tổng thư ký Liên đoàn Sinh viên Học sinh Hồng Kông, đã phát biểu như sau.
Bà trưởng ty chính phủ và các quan chức khác mới đây tuyên bố chính phủ đang đối mặt với một vụ khủng hoảng nghiêm trọng về sự hợp pháp. Hàng trăm ngàn người đã xuống đường. Họ không muốn về nhà. Họ không muốn giải tán. Làm thế nào chính phủ có thể tiếp tục cai trị Hồng Kông nếu chế độ dân chủ vẫn chỉ là sửa đổi việc bầu cử trong một nhóm nhỏ, thì quý vị sẽ thấy những sự việc như thế này xảy ra mỗi lúc một nhiều.
Cuộc thảo luận tối thứ Ba được truyền hình trực tiếp theo đòi hỏi của những người biểu tình và đã được chiếu trên những màn hình lớn tại các địa điểm biểu tình. Một sinh viên họ Đàm tham gia cuộc biểu tình cho biết ý kiến như sau.
Bà Carrie Lam nói có thể có cơ hội thay đổi trong tương lai. Nhưng bà không nói là khi nào mà cũng không đưa ra một lộ đồ. Đó là một câu trả lời không có ý nghĩa gì cả.
Giới hữu trách Hồng Kông và Bắc Kinh tuyên bố những cuộc biểu tình được đặt tên là phong trào chiếm trung là bất hợp pháp. Mặc dù vậy, họ vẫn để cho người biểu tình chiếm cứ các đường phố, tuy đã xảy ra một số vụ trấn áp trong vài ngày qua. Vụ bạo động mới nhất đã xảy ra hôm Chủ nhật, khi cảnh sát Hồng Kông đụng độ với những người biểu tình trong lúc tìm cách dẹp bỏ những rào cản trên đường phố.
Các giới chức Mỹ đã hoan nghênh việc Bắc Triều Tiên thả ông Jeffrey Fowley, một công dân Mỹ bị giới trách Bình Nhưỡng, giam giữ gần nửa năm nay. Tuy nhiên, Hoa Kỳ tiếp tục thúc giục Bình Nhưỡng trả tự do cho hai người Mỹ khác. Từ trụ sở Bộ Ngoại giao ở Washington, thông tín viên Pamela Dawkins của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Cả Tòa Bạch Ốc lẫn Bộ Ngoại giao đều nói rằng việc trả tự do cho ông Fowley là một quyết định có tính chất tích cực. Ông đã tới Bắc Triều Tiên trong tư cách là một du khách. Ông bị bắt hồi tháng 5 và chờ ngày ra tòa vì đã bỏ lại một cuốn thánh kinh ở một nhà hàng. Gia đình ông bác bỏ tố cáo cho rằng ông đến Bắc Triều Tiên để thực hiện một nhiệm vụ liên quan tới giáo hội. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mary Huff phát biểu như sau.
Vấn đề ở đây không phải là chúng tôi có tin câu chuyện của ông ấy hay không. Và tôi cũng xin nhắc lại với mọi người là chúng tôi đang có một lệnh cảnh báo du hành rất nghiêm nhặt để khuyên người Mỹ chớ tới Bắc Triều Tiên vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng ngày hôm nay tôi nghĩ rằng vấn đề không phải là chúng tôi tin hay không câu chuyện của ông ấy. Điều mà chúng tôi luôn luôn tin là ông ấy phải được trả tự do ngay tức khắc.
Bắc Triều Tiên hôm nay tuyên bố ông Fowley được phóng thích sau khi có điều mà họ nói là những lời thỉnh cầu liên tục của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Một thông cáo ngắn của hãng thông tấn trung ương Bắc Triều Tiên nói thêm rằng tội phạm Jeffrey Fowley đã được trả theo lệnh của lãnh tụ Kim Jong-un. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng không có điều kiện trao đổi nào với Bắc Triều Tiên trong vụ này. Khi phát biểu tại Berlin, ông Kerry cũng bày tỏ hy vọng là cuộc đàm phán về việc phi hạt nhân hóa với Bình Nhưỡng có thể được thực hiện lại trong ngày mai. Tin tức mới nhất cho biết máy bay chở ông Fowle, 56 tuổi, đã hạ cánh ở Mỹ sáng sớm ngày hôm nay. Bà Mary Huff cho biết là Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm về hai người Mỹ khác còn bị giam giữ ở Bắc Triều Tiên.
Chúng tôi vẫn chú tâm tới việc ông Kenneth Bay và ông Matthew Miller tiếp tục bị giam. Và một lần nữa, chúng tôi yêu cầu nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phóng thích họ ngay lập tức.
Ông Miller bị tuyên án 6 năm tù khổ sai về tội gọi là có những hành vi thù nghịch đối với Bắc Triều Tiên. Ông Bay, một nhà truyền giáo người Mỹ gốc Hàn, lãnh án 15 năm tù về tội gọi là âm mưu lật đổ chính quyền.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Tiếp tục phần tin quốc tế, một lính thủy quân lục chiến Mỹ bị tình nghi giết hại một phụ nữ chuyển giới trước đây trong tháng, bị chuyển giao tới trụ sở quân đội Philippines ở Manila giữa áp lực của công luận đòi đưa anh ta ra khỏi một tàu chiến của Hoa Kỳ. Trước cuộc chuyển giao ngày hôm nay, binh nhất Joseph Scott Pemberton bị giữ trên tàu chiến Mỹ vì các cáo giác rằng anh đã sát hại cô Jennifer Lord, 26 tuổi, sau khi gặp gỡ cô trong một quán rượu. Binh sĩ này sẽ được lực lượng Hoa Kỳ và lực lượng địa phương bảo vệ trong thủ đô Philippines trong lúc cuộc điều tra được tiến hành. Những người mục kích nói họ nhìn thấy anh Pemberton và cô Lord đi vào một phòng ngủ khách sạn tại thành phố cảng Olongapo hôm 11 tháng 10. Sau đó, người ta phát hiện thi thể của cô Lord trong phòng tắm. Anh Pemberton đóng quân trên tàu tấn công đổ bộ, tham gia công tác huấn luyện tác chiến với quân đội Philippines cho đến khi bị tố giác giết người. Theo thỏa thuận giữa Manila với Washington về lực lượng thăm viếng, thì Philippines có quyền xét xử các trường hợp phạm tội hình sự, nhưng phía Mỹ giữ quyền giam giữ người bị cáo buộc. Hôm qua, anh Pemberton không xuất hiện tại một phiên điều trần, khiến gia đình nạn nhân lo ngại về khả năng anh được đưa ra ánh sáng công lý. Một bác sĩ phụ khoa người Congo hơn 15 năm qua giúp đỡ các phụ nữ bị cưỡng hiếp, hàn gắn những nỗi đau kinh hoàng, đã thắng giải thưởng nhân quyền Sakharov hôm năm nay. Nghị viện châu Âu nhất trí chọn bác sĩ Denis Mukwege cho giải thưởng vì điều mà họ gọi là cuộc chiến đấu của vị bác sĩ này trong công cuộc bảo vệ nữ giới. Bác sĩ Mukwege, 59 tuổi, sáng lập Bệnh viện Panzi ở Bukavu thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo vào năm 1998 để chữa trị cho những phụ nữ bị cưỡng hiếp tập thể trong thời chiến và nạn nhân của tình trạng bạo hành tình dục. Bác sĩ này đã thoát chết trong một âm mưu ám sát và bất chấp những đe dọa về tính mạng để giống lên tiếng nói chống lại nạn cưỡng hiếp như một thứ vũ khí trong thời chiến. Bác sĩ sẽ được trao giải Sakharov vào ngày 26 tháng 11 tại Pháp.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 9 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài học Anh ngữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Now. Down the flame.